không lộn, tụng không lộn. À, cái đó mới hay vậy đó. Cái đó hay đó. Thành ra cái người nó trông cho thuộc lòng, chắc thuộc lòng chắc tốt lắm mà. Tôi nói coi chừng thuộc lòng rồi lại nó sanh cái nạn nữa. À, tụng mà không biết, không biết mình tụng cái gì, tụng mà không biết mình tụng cái gì. Ở bên ngoài thì nghe hay lắm, nó nói gì đó, ông đó, thầy đó, chú đó tụng thiệt hay ha, tụng. Nhưng mà không biết anh đi, bấm đi bằng cái ý mà. À, đi bằng cái ý mà, cái thân ngồi đó cái miệng vẫn đọc mà. Thành ra chẳng có lạc lọc gì hết. Y như mà cái đó là cốt trị cái ý, mà ý chạy mất là trị gì nữa đâu. Đó, cái tụng kinh là cốt thân khẩu thì được rồi, mà phải kềm cái ý. Cho nên nói thêm chỗ, khi mà tụng kinh á, là tam nghiệp, tu tam nghiệp, tu cái thân ở một chỗ thôi. Trong giờ đó quỳ chỗ, đứng chỗ, khẩu, miệng phải đọc câu đó. Thì không đọc cái gì khác, không nói gì khác. Hai cái đó được, được lắm. Nhưng mà cái ý á, à coi chừng. Cho nên tôi nói cái anh ý là anh malign lắm, anh có nhiều mánh lắm. À, anh thấy mà tụng em rồi anh đi. Anh đi ra ngoài, anh đi cùng hết rồi sau anh trở lại mà không ai biết nữa. Chỉ có cái người đó mới biết thôi. Cái người chứ người đứng bên cạnh cũng không biết nữa. Đấy. Mà như vậy tụng kinh như vậy không có lạc lọc gì hết. Niệm Phật cũng vậy. Phương pháp niệm Phật ha. Mười Phật. Cho nên mới chế ra sâu chuỗi. Niệm một tiếng là bấm một hộp. Nục câu Nam Mô Di Đà Phật bấm một hộp. Mô Di Đà Phật bấm một hộp. Nếu như mình mới bắt đầu á, thì nếu mình không niệm á, thì cái tay mình không bấm, là mình biết mình quên rồi, mình biết mình gọi là lơ là rồi. Nhưng mà tới cái chỗ á, miệng vẫn niệm, tay vẫn bấm, mà ý đi chỗ khác chờ. À, người xung quanh ngó thì thấy người này cũng chuyên cần lắm, ngồi niệm ghê gớm lắm, hết sâu này qua sâu kia niệm ra đều lắm, chờ tội nghiệp chắc sắp sửa lên Tây Phương rồi đó nha. Nhưng mà lúc đó thì là ý đi chỗ khác, đi đâu á, một hồi mới trở lại. Đó là những người cái đó còn khó trị hơn là những người mới bắt đầu. Mà cái người nằm ở trong cái trường hợp đó rất là khó tu hơn cái người mới bắt đầu. Người bắt đầu còn kềm chế mình được, mà cái người ở cái chỗ đó rất là khó. Cho nên khi chưa biết thì thấy khó, nhưng mà khi đã biết rồi là càng khó hơn nữa. Không phải vậy. Đây mới đang nói cái chuyện kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là cái kinh gì? Kinh nói về cái tâm. Mà Đức Phật mới nói muốn tu cho cái tâm này, muốn tìm trở về cái tâm này phải trị những cái bệnh. À, trong đó cái bệnh tức là trị, mà nói trong kinh Lăng Nghiêm thì nói coi những cái bệnh đó là những con ma. À, cái bệnh đó là những con ma. Cho nên nó có bao nhiêu thứ ma ở trong đó, mấy chục thứ ma trong đó, mà mỗi thứ ma đó là một cái bệnh. Chứ đừng nghĩ mấy con ma đó là mấy con nó đi ngồi gốc cây, nó le lưỡi rồi nó kéo chân rồi, không phải cái đó đâu. À, cái đó không có dính dáng gì tới cái ma này. Cái ma này là ma của mình, ma chướng. À, mà trong những cái ma đó có một cái ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma tức là ma gì? Hồi nãy câu hỏi đó tức là ngũ quẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức, cái đó là ngũ ấm, cũng có một cái tên nữa gọi là ngũ ấm. Mà năm cái đó gọi là ma, tức là năm cái đó nó gây chướng ngại trên đường tu, nó gây chướng ngại trên đường tu, gọi là ngũ ấm ma. Thì ngũ ấm ma, vị nào nay hỏi tôi ngũ ấm là cái gì đó ha, ngũ quẩn là cái gì đó, đó là sắc thọ tưởng hành thức. Đó, sắc là nói về thân thể mình đây nè, tai mắt mũi lưỡi đó, nó thuộc về sắc, chứ không phải là đi ra mỹ diện mới gọi là sắc đâu. Sắc đó là thân thể. Còn thọ tưởng hành thức nó thuộc về tình cảm lý trí, tức là tinh thần. À, mà muốn biết rõ hơn thế nào đó nên đọc cái phần kinh Lăng Nghiêm, mà phần sau đó ngũ ấm ma đó, hoặc là có một vài cuốn sách sau này người ta kể chuyện ngũ quẩn ngũ ấm đó, thì biết được nhiều hơn. Tôi chỉ nói đại cương thôi. Thọ tức là nhận, không? Ví dụ có ai đánh mình một cái thước trên lưng, mình cảm thấy thế nào? Đau. À, đau tức là thọ nhận. Nhưng mà trong cái đau đó đó, khi mình cảm thấy đến như vậy thì cái thọ này, người ta đánh mình cái này, thọ này thọ ở trên cái thân mình ấy, tức là xúc đi ha, xúc đi ha, tức là đụng chạm tới cái thân của mình, nó đánh cái thước mình đó, mình đụng. Thì trong cái thọ đó nó chia ra, nó không phải nói thọ là chỉ là một cái thọ đơn giản đâu. Cái thọ nó chia ra thọ mà thích, thọ không thích ha. Còn cái thọ mà nó nửa không thích mà nửa thích. Đấy. Thì cái ví dụ đánh đầu á, sao đầu quá chịu không nổi đâu, bấm việc gì mà nhảy dựng vậy. À, cũng thọ đó nhưng mà đau quá đi, là kêu bằng khổ thọ, thọ mà thọ khổ. Còn nếu mà bấm nhẹ nhẹ được lắm rồi nó đỡ qua ở cái nhân đầu, lạc thọ sung sướng, lạc thọ là khổ, thọ là khổ khó chịu, lạc thọ là sung sướng. Rồi giữa cái nọ với cái kia thì gọi là vô ký thọ, là tức là thọ mà nó 50% cái này, 50% cái kia. Đấy, thì đó là thọ. Hoặc là bây giờ nghe bản nhạc, à, hỏi được không? Ôi thôi thôi dẹp đi, tắt à, nghe chán quá. Tức là gì đó? Khổ thọ, phải không? Còn nghe cái người ta tắt cái nó, không được đâu, để tôi nghe. Lạc thọ. À, lạc thọ thích quá. Còn đây, sao đây? Để là tắt. Sao cũng được. Tức là sao? À, vô ký thọ. À, là nửa chừng đó hả? À, đó là tôi nói đại khái, trong sách còn chưa nhiều nữa nhưng mà biết đại khái như vậy. Đó là thọ. Thọ là thọ nhận. Thì mỗi một cái cảm giác á, một cái căn á, tức là như con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, mỗi cái như vậy nó đều có một cái thọ. Nói thọ là cả 5 cái thọ, cả 6 cái thọ. Rồi tướng thọ, rồi tướng, rồi hành, rồi thức, nó đi từng giai đoạn đó. Đâu có thọ rồi nó đứng yên đâu, thọ rồi nó tưởng, nó suy ra, nó nhớ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia. Mới nghe bản nhạc là cái này hình như có, mình có nghe đâu rồi hả, hồi nào dịp nào đi đâu, đi chơi khoa học giáo lý hay gì đó nha, hay là đi rạp hát nào đó nha, nó nhớ ra là bắt đầu nó tưởng. Rồi hành, rồi thức tức là có những cái quyết định, cái ý chí nó đưa ra. Chẳng hạn như bây giờ thấy một cái đi ngang khóa học thôi, cầm cuốn kinh đi, mà sao nhìn xuống đất rồi sờ cái thấy có ai rớt 10 euro dưới này. Đó, thấy 10 euro rõ ràng. Thấy không? Thì cái ai là người đầu tiên báo cáo cho mình có 10 euro? À, con Mark. Nó nói có thưa anh Ý, có 10 euro nào đây à. Thấy không? Thì nó chỉ làm cái nhiệm vụ là thấy để mà báo cáo lên thôi. Con mắt nó chỉ làm cái nhiệm vụ đó thôi. Thế thì bây giờ bắt đầu ý là làm việc đó ha. Bắt đầu làm việc, cái euro này ha, sao nhiều hay ít, mới hay cũ. Rồi thì là bắt đầu tưởng ra. Sao đây có ai đi chắc làm rớt, hoặc là hôm qua có như thế nào đó. Rồi cuối cùng sao, nên lấy bỏ túi hay là thôi kệ mình bất cứ đi. Chẳng lẽ đi vừa tụng kinh mà lấy tiền này có kỳ quá. Hay là sao thôi mình cứ lấy đi lên rồi mình bỏ thùng phước xương. Đó, nghĩa là nó nghĩ lung tung hết. Nghĩ lung tung hết á. Chân thì đi nhưng mà trong đầu óc đủ thứ, mà con mắt vẫn nhìn đủ thứ hết á. Vậy thì đó, cái giai đoạn đó là bắt đầu ý, nó bắt đầu làm việc. Thì giai đoạn đó là gì? Thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức. Nó đi 5 giai đoạn. Nhưng mà không phải nó đi chậm đâu, nó tích tắc nó làm liền thôi. Rồi, nó làm liền thôi. Nếu mà nó ngon lành nữa nghe, ý nó bắt đầu nó, bây giờ quay ngó lại có ai nhìn thấy không? Không, ai không nhìn thấy thì giờ là tay bỏ xuống liền, lấy bỏ túi liền. Nó làm cái tích tắc thôi. Thì cái đó là nó điều khiển luôn, gọi là tay chân, tức là cả căn cơ thể, rồi cả ý, mắt ngó, rồi tai nghe lắng coi có tiếng gì không. Đấy, nó làm lẹ lắm. Vậy thì đó là thọ, rồi tướng, rồi hành, rồi thức, chia làm 4 như vậy, nhưng mà nó đi rất nhanh. Rồi. Thì trong kinh Lăng Nghiêm là cốt để phân tách ra, để cho mình thấy rằng mình nói gì nói nhưng vẫn bị những cái đó nó ràng buộc mình, là nó là ma, ngũ ấm ma. Nhưng mà bỏ nó thì không được, mà phải giải nó. Tức là phải điều khiển nó, phải bớt nó. Có những người nói tại nó mà sanh tội thì giờ phá con mắt cho nó đuôi. Phá cái lỗ tai cho điếc đi. Đó, phá cái lưỡi đừng ăn không biết gì nữa hết. Trời ơi, cái kiểu đó còn chết nữa. Nó là thành cái người gì? Đó. Thành ra ngược lại, chỉ như vậy để thấy rằng cũng tai đó, cũng mắt đó, cũng mũi đó, cũng lưỡi đó, mà nó tội không phải là nó, mà tội là ý. Bây giờ phải sửa ý. Mà cái sửa cái ý là còn khó hơn nữa. Bắt cái này nó nhảy khác. Trong kinh nói rằng tâm thì viên mà ý thì mã. Tâm thì như con vượn, viên đây là con vượn, mà ý thì như con ngựa. Nó chạy hoài thôi. Thành nó bắt đầu này nó chạy đầu kia, cái ý là cái khó nhất.